Linh vực, chương 971 đến 2. Tĩnh tu 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, năm đại hư hồn chi linh, giống như chủ nhân của hư không loạn lưu, có bọn nó ở bên người, rất nhiều nơi khủng bố có thể làm hắn hồn phi phách tán, đều được dễ dàng tránh đi. Cũng chưa có bất cứ u ảnh linh hồn nào dám có gan tiếp cận. Ở trong hư không loạn lưu, hắn vậy mà lại cực kỳ bình yên tu luyện thật lâu, quên mất mọi chuyện quấy nhiễu hắn. Một ngày nào đó, hắn vẫn sa vào ở trong tu luyện quên bản thân, lại bị một cỗ năng lượng dao động cường đại đánh thức. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy phía trước một vòng xoáy gió lốc thật lớn, như thái cổ cự thú như mấp máy, như yếu nuốt tất cả. Trong vòng xoáy gió lốc có cột sáng va chạm nổ tung, có, vẫn hồn lịch như cắt đá bay múa, còn có lưỡi dao không gian băng hàn sắc bén. Trong vòng xoáy, hắn còn nhìn thấy mấy bóng người xoay tròn, gào thét giống như đang liều mạng dãy giụa. Những bóng người đó như hắn là thân thể máu thịt thuần túy. Phong ma bi luôn nhanh như điện chớp chậm rãi ngừng lại ngay tại bên cạnh vòng xoáy gió lốc kia. Năm hư hồn chi linh cũng giống như đang đánh giá vòng xoáy gió lốc thật lớn phía trước giống như đang cảm giác cái gì. Tiểu hữu, cứu mạng, cứu chúng ta một mạng. Một linh hồn ý niệm từ trong vòng xoáy gió lốc kia truyền đến, linh hồn dao động cực kỳ quỷ dị. Chúng ta là tộc nhân cơ gia của trung ương thế giới của linh vực. Bằng hữu, chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta một mạng, cơ gia chúng ta sẽ tuyệt không bạc đãi ngươi. Thấy Tần Liệt không chút động tĩnh, hắn tiếp tục đưa tin tỏ ra càng thêm vội vàng. Trung ương thế giới, cơ gia trong ba đại gia tộc. Tần Liệt trầm tư hẳn lên, tiểu hữu, xin vươn viện thủ cứu chúng ta một phen. Trong vòng xoáy gió lốc linh hồn ý niệm người nọ như sợi tơ mơ hồ, không ngừng hướng ra phía ngoài đưa tin. Trong vòng xoáy cuồng bạo, sinh mệnh dao động của mấy bóng người, mỗi một giây đều đang nhanh chóng trôi qua. Cơ gia, nheo mắt Tần Liệt âm thầm cân nhắc thông qua tin tức hắn thu hoạch để phán định quan hệ giữa cơ gia cùng Tần gia. Cơ gia Tần gia, Ngao gia cùng Lục gia chính là bốn đại gia tộc của trung ương thế giới của linh vực. Cơ gia, vẫn luôn là gia tộc cổ xưa nhất của nhân tộc, ở trong một đoạn thời gian rất dài, cơ gia luôn là đứng đầu các đại gia tộc. Thẳng đến Tần gia ngang trời xuất thế, chậm rãi, mới cuối cùng vượt qua cơ gia. Lúc Tần gia gặp các phương thế lực liên thủ nhằm vào tám đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu còn lại của trung ương thế giới, trừ Bổ Thiên Cung, cơ gia. Cũng bảo trì trầm mặc, cơ gia chưa theo bọn thế lực cửu trọng thiên bỏ đá xuống giếng đối với Tần gia. Bởi vì ở trung ương thế giới, cơ gia và Tần gia địa giới cách nhau cực xa, cho nên từ đầu tới cuối Tần gia và cơ gia đều là nước giếng không phạm nước sông. Hai bên không có ân oán, cũng không có giao tình, lúc Tần gia gặp rủi ro cơ gia chưa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột nhưng cũng không vươn viện thủ. Hai gia tộc trước kia hầu như không có gì lui tới. Bằng hữu, xin cứu chúng ta một mạng, trong vòng xoáy gió lốc tộc nhân cơ gia kia vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang lấy linh hồn đưa tin. Tần Liệt ngồi ở trên phong ma bi cao mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc thử đáp lại. Ta phải cứu ngươi như thế nào? Linh hồn ý niệm của hắn ngưng luyện hẳn lên, tràn vào vòng xoáy gió lốc. Vừa vào trong đó, linh hồn hắn sinh ra cảm giác bị ong độc hung hăng chích một cái, một luồng linh. Góc truyện audio.com, hồn ý niệm đó cũng nháy mắt tiêu tán. Hắn cũng không xác định tộc nhân cơ gia trong vòng xoáy gió lốc cảm giác được hắn đưa tin hay không. Hư hồn chi linh, bên cạnh người có khí thức của hư hồn chi linh, bọn nó có thể giải cứu chúng ta. Người nọ vội vàng đáp tin, Tần Liệt sừng sốt thuận thế nhìn về phía năm đại hư hồn chi linh, lấy tâm thần câu thông. Năm hư hồn chi linh y y nha nha, gật đầu. Bằng hữu, xin giúp chúng ta một phen, người nọ tiếp tục cầu xin. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút Tần Liệt hướng hư hồn chi linh đưa tin, ra hiệu bọn nó nhúng tay. Sau đó, hắn không để ý phong ma bi vặn vẹo, cứng rắn đem nó thu vào không gian giới chỉ. Năm đại hư hồn chi linh, được đến hắn cho phép về sau. Bỗng nhiên hướng vòng xoáy gió lốc bay đi. Trong mắt hắn, năm hư hồn chi linh như hóa thành năm ngôi sao băng tươi đẹp, bọn nó vừa rơi vào vòng xoáy gió lốc, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn mấp máy kia liền thần kỳ buông chậm tốc độ. Không gian lực hỗn loạn vặn vẹo bên trong, như bị cánh tay thần không nhìn thấy làm dần dần bình định. Các loại năng lượng đòi mạng trong gió lốc cũng đều dần dần yên tĩnh xuống. Hư không loạn lưu, hư hồn chi linh, chẳng lẽ bọn nó thực trời sinh thích ứng nơi đây? Bên ngoài, Tần Liệt ngơ ngác nhìn kiệt tác của hư hồn chi linh, cũng âm thầm ngạc nhiên. Theo vòng xoáy gió lốc chậm rãi khôi phục động tĩnh cuồng loạn, hắn cũng có thể thấy rõ ràng tộc nhân cơ gia bên trong, sau đó sắc mặt khẽ biến. Ở trong vòng xoáy gió lốc đó, có năm nam tử trung niên hình thể cao to, mặc cổ phục màu xanh, tướng mạo tuấn lãng. Năm người đều ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn, Trong 5 người, có 1 người vậy mà lại có được 5 tầng hồn đàn, 4 người còn lại thế mà toàn bộ đều là 3 tầng hồn đàn. Hồn đàn của bọn họ, như là lấy ngọc thạch nào đó cấu tạo ra, phóng ra ánh sáng nhu hòa, truyền đến khí tức làm tâm thần người ta yên tĩnh an tường. Lúc Tần Liệt thấy rõ bọn họ, 5 người Cơ gia, cũng đã nhìn thấy hắn. Cơ Nghiêu ngồi ngay ngắn ở trên 5 tầng hồn đàn, đang cẩn thận hướng bên ngoài gió lốc rời đi từng chút một. Hắn ngạc nhiên nhìn Tần Liệt nói, tiểu hữu, ngươi, chỉ có tu vi phá toái cảnh, ở trong vòng xoáy gió lốc có năng lượng dao động vặn vẹo hỗn loạn, đem linh hồn ý thức thẩm thấu ra ngoài, đã là cực hạn của hắn. Hắn lúc trước cũng chỉ là thông qua một luồng hồn niệm, nhìn thấy bộ dáng Tần Liệt trẻ tuổi, không thể ở dưới loại tình huống đó đem cảnh giới của Tần Liệt cũng quan sát rõ. Nay vòng xoáy gió lốc dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn một cái, phát hiện Tần Liệt chỉ có tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, đột nhiên liền ngây ra. 4 tộc nhân Cơ gia phía sau hắn, mặt cũng đầy sự kinh ngạc, trong mắt đều sinh ra cảm giác như gặp quỷ. Cách chương.